Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chủ nhật 19 tháng 12, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về nguồn gốc lễ Giáng sinh. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Ảnh hưởng của sự thụ thai đồng trinh Chúa Kitô đối với cuộc sống của tín hữu. Sau đây là phần tin tức do Kim Loan và Trần Phúc Nhạc trình bày.
Vatican hôm qua 18 tháng 12, phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Ivan Dias, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, làm đặc sứ của Ngài đến chủ sự các lễ nghi bế mạc năm thánh tại Việt Nam. Năm thánh kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận đại diện tông tòa đàng trong và đàng ngoài, và kỷ niệm 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam sẽ được bế mạc tại Trung tâm Thánh Mẫu Toàn quốc La Vang từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng Giêng năm 2011 sắp tới. Năm thánh đã được khai mạc trọng thể tại Sở Kiện thuộc Tổng giáo phận Hà Nội ngày 24 tháng 11 năm 2009 và có cao điểm là Đại hội Dân Chúa ở Sài Gòn hồi trung tuần tháng 11 vừa qua. Đức Hồng Y Ivan Dias, người Ấn Độ, năm nay 75 tuổi, đã từng làm sứ thần tòa thánh tại Ghana, Benin, Togo, Đại Hàn, Albany, rồi làm tổng giám mục giáo phận Mumbai, Ấn Độ, và từ gần 5 năm nay ngài làm tổng trưởng bộ truyền giáo.
Vatican, sáng hôm qua 18 tháng 12, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viếng thăm Thư viện Vatican mới được mở cửa lại ngày 20 tháng 9 năm nay, sau 3 năm trời tu bổ. Đến nơi vào lúc 11 giờ, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Raphael Farina, dòng Don Bosco, Thư viện trưởng Vatican, cùng với Hội đồng Thư viện hướng dẫn, viếng thăm các nơi trong Thư viện. Ngài cũng gặp gỡ ban kỹ thuật của Thư viện cũng như các ân nhân đã tài trợ công trình tu bổ, và sau cùng là tất cả các nhân viên. Thư viện hiện nay có những phòng trang bị tối tân để tu bổ khoảng 150.000 thủ bản, hoặc các sách trong số 1.600.000 cuốn lưu trữ tại đây. Thêm vào đó có 300.000 đồng tiền và mề đai các loại. Các vị hữu trách cũng trang bị hệ thống canh chừng và bảo trì tối tân, cùng với hệ thống Internet vô tuyến. Mỗi năm có khoảng 20.000 học giả, sử gia và sinh viên nghiên cứu được phép sử dụng Thư viện Vatican. Thư viện Vatican được Đức Giáo Hoàng Nicola V thành lập hồi thế kỷ 15, công trình tu bổ trong 3 năm qua tốn phí vào khoảng từ 8 đến 9 triệu euro, tức là tương đương với ngân sách hàng năm của Thư viện. Để tài trợ việc tu bổ, Thư viện Vatican đã nhường sảnh đường Sixto V trong vòng 10 năm cho Bảo tàng Viện Vatican ở bên cạnh, đồng thời kêu gọi lòng hảo tâm của các ân nhân bảo trợ và các hội công chánh Italia.
Berlin, Đức Thượng Phụ Fuad Toan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem than phiền về chính sách của Israel thiết lập các khu định cư tại khu vực Đông Jerusalem của người Palestine. Trong một bài đăng trên tạp chí Lời và Trả Lời xuất bản tại Berlin bên Đức, Đức Thượng Phụ Toan nói đến hậu quả trầm trọng của chính sách nói trên đối với các tín hữu Kitô, vốn là một thiểu số trong một thiểu số tại Thánh Địa. Ngài cho biết dân chúng Ả Rập tại thành Jerusalem là một chướng ngại đối với kế hoạch của nhà cầm quyền Israel. Vì thế, Israel đã ban hành hàng loạt các luật lệ và đề ra nhiều hoạt động chính trị nhằm hạn chế cộng đoàn Ả Rập, đồng thời gia tăng và củng cố tỷ số dân Do Thái tại đây. Trong kế hoạch đó, nhà nước Israel thiết lập các khu định cư giữa lòng khu vực Ả Rập ở thành Jerusalem. Việc xây cất các bức tường ngăn cách cũng nằm trong kế hoạch đó, gây ra tình trạng thật là thê thảm. Đức Thượng Phụ Toàn nhắc lại rằng hồi năm 1945, các tín hữu Kitô ở Jerusalem chiếm 19% dân số, nhưng nay chỉ còn lại 1,5%, tức là khoảng 10.000 người. Và người ta dự đoán trong vòng 10 năm tới đây, số tín hữu Kitô tại Jerusalem sẽ giảm một nửa, tức là sẽ còn khoảng 0,7%. Đức Thường Phụ Toan kêu gọi các tín hữu Kitô tiếp tục ở lại thánh địa. Họ có thể giữ một vai trò quan trọng trong tiến trình hòa bình và bắc một nhịp cầu giữa người Do Thái và Ả Rập đang xung đột với nhau. Nhưng để được như vậy, cần có sự quan tâm của cộng đồng quốc tế nhìn nhận vai trò của các tín hữu Kitô.
Vatican, hôm qua sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Thế giới các bệnh nhân 11 tháng 2 năm tới đã được công bố với chủ đề Từ những vết thương của Chúa, anh chị em được chữa lành. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng một xã hội không biết chấp nhận những người đau khổ và không có khả năng góp phần nhờ lòng từ bi làm cho đau khổ được chia sẻ và chịu đựng cả trong nội tâm, thì đó là một xã hội tàn ác và vô nhân đạo. Đức Thánh Cha cũng cho biết mỗi giáo phận sẽ đề ra những sáng kiến nhân ngày Thế giới các bệnh nhân nhằm làm cho việc săn sóc những người đau khổ được hữu hiệu hơn. Ngài cũng loan báo ngày Thế giới các bệnh nhân sẽ được cử hành trọng thể vào năm 2013 tại đền Thánh Đức Mẹ Anh Thất Tiên ở miền Nam Đức. Sứ điệp của Đức Thánh Cha cũng trình bày một số suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Kitô đi từ hình ảnh trong khăn liệm thánh ở thành Torino, và Ngài nhắn nhủ anh chị em bệnh nhân rằng, khi sống lại, Chúa không tước bỏ đau khổ và sự ác khỏi trần thế, nhưng Ngài đã chiến thắng chúng tận gốc rễ. Ngài đã đặt sự toàn năng của tình yêu thương đối nghịch với quyền lực của sự ác. Qua đó, Chúa chỉ cho chúng ta con đường an bình và vui tươi, đó là tình thương. Chúng ta hãy noi theo Thầy Chí Thánh trong thái độ sẵn sàng hiến mạng sống mình vì anh chị em chúng ta, trở thành những sứ giả của một niềm vui không sợ đau đớn, niềm vui phục sinh. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng Thiên Chúa là sự thật và tình thương, đã muốn chịu đau khổ cho chúng ta và với chúng ta. Người đã trở thành người để có thể cảm thông, cùng chịu đau khổ với con người một cách cụ thể trong thân thể. Trong mỗi đau khổ của con người, có đứng đi vào để chia sẻ đau khổ và chịu đựng. Trong mỗi đau khổ có niềm an ủi của tình thương tham phần của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, tôi lặp lại cho anh chị em sứ điệp này để anh chị em trở thành những chứng nhân của Chúa qua đau khổ, qua cuộc sống và đức tin của anh chị em.
Jerusalem, thứ Bảy hôm qua 18 tháng 12, Đức Hồng Y Quốc Tốc, tân chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã đến viếng thăm Thánh Địa. Trong chương trình, Ngài gặp ba vị thượng phụ Kitô tại Jerusalem cũng như cha bể trên dòng Francisco tại Thánh Địa. Chủ nhật hôm nay 19 tháng 12, Đức Hồng Y Koch sẽ gặp gỡ và thảo luận với các vị thuộc tòa Rabbi trưởng của Do Thái giáo ở Jerusalem. Trước đó vào ban sáng, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại Đan viện Dormitio thuộc các Đan viện Biển Đức nói tiếng Đức. Hôm qua, sau khi đến Israel, Đức Hồng Y Koch đã viếng thăm Bệnh viện Nhi đồng của Caritas tại Bethlehem và làm phép một khu vực mới của nhà thương. Khi còn làm giám mục giáo phận Basel bên Thụy Sĩ, Ngài đã nhận lời thi hành công việc này cùng với Tổng giáo phận Freiburg bên Đức. Trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Đức Hồng Y Koch cũng là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với Do Thái giáo.
Jerusalem, theo Bộ Du lịch Israel, có 90.000 du khách và tín hữu hành hương đến Thánh Địa trong dịp lễ Giáng sinh sắp tới. Trong thông cáo công bố hôm 13 tháng 12 vừa qua tại Jerusalem, Bộ Du lịch Israel cũng nói rằng để các du khách và tín hữu hành hương ra vào dễ dàng hơn tại các phi trường, Bộ này đang cộng tác với các vị lãnh đạo giáo hội cũng như với cảnh sát Israel, Bộ Du lịch của Palestine và các giới chức liên hệ. Có khoảng 1/3 du khách sẽ viếng thăm các nơi thánh và tham dự thánh lễ tại Bethlehem và Nazareth. Bộ Du lịch cũng thiết lập một đường dây điện thoại nóng trong dịp Giáng sinh sắp tới, cũng như cung cấp các thông tin bằng nhiều thứ tiếng về du lịch tại phi trường, cũng như tại các trạm kiểm soát. Tính đến cuối năm 2010 này, Tổng cộng có khoảng 2.400.000 tín hữu Kitô đến hành hương tại Thánh Địa, trong tổng số 3,4 triệu du khách tại Israel.
Geneva, cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ở Geneva lo âu về làn sóng xuất cư của các tín hữu Kitô khỏi Iraq tiếp tục kéo dài. Trong thông cáo công bố hôm 17 tháng 12 vừa qua tại Geneva, cao ủy tị nạn cho biết từ sau vụ khủng bố tại nhà thờ chính tòa Công giáo Syria ở Baghdad hồi cuối tháng 10 vừa qua, phần lớn các cộng đoàn Kitô tại thủ đô Iraq và Mosul bỏ gia cư đi lánh nạn. Cao ủy tị nạn cũng kêu gọi chấm dứt các cuộc trục xuất những người Iraq xin tị nạn. Họ phải được quốc tế bảo vệ chiếu theo quy ước năm 1951 của Liên Hợp Quốc về tị nạn, hoặc phải được một quy chế pháp lý tương ứng. Cao ủy nhắm tới vụ chính phủ Thụy Điển cưỡng bách nhiều người Iraq xin tị nạn phải trở về Baghdad hôm 15 tháng 12 vừa qua, trong đó có nhiều tín hữu Kitô. Một tín hữu Kitô trong nhóm này cho biết ông đã trốn khỏi Iraq hồi năm 2007 sau khi bị một toán dân quân võ trang dọa giết. Qua ngã Trung Đông, ông đến Âu Châu và Thụy Điển. Tại đây ông xin tị nạn, nhưng đơn xin của ông bị bác với lý do là ông không bị nguy hiểm nào tại quê hương, bởi lẽ tình trạng an ninh tại đây đã được cải tiến. Theo cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, từ đầu tháng 11 vừa qua, hơn 1.000 gia đình đã bỏ Iraq. Vì những đe dọa trầm trọng, nhiều người chỉ mang theo được một ít tài sản. Chính phủ Syria, Jordani và Liban phải kêu gọi cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc trợ giúp. Giáo hội và các tổ chức phi chính phủ e ngại rằng, trong những tuần lễ tới đây, số người tị nạn càng gia tăng hơn nữa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Tâm tình tạ ơn.
Tâm tình tạ ơn. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu hỏi, hoàn cảnh nào dễ đưa chúng ta đến với Chúa để tâm sự, để cầu nguyện? Có lẽ câu trả lời là khi chúng ta có một tâm tình đặc biệt nào đó, có thể là khi thất vọng, có thể là khi rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, có thể là lúc gặp sự vượt quá khả năng của chúng ta, và cũng có thể là lúc chúng ta có tin vui mừng, hân hoan. Thông thường, khi chúng ta mang niềm vui của mình chung vui với người thân, ta thấy mình vui và người thân cũng vui. Khi đó, niềm vui được tăng lên. Khi chúng ta tâm sự nỗi buồn với một người khác, thì nỗi buồn sẽ vơi đi vì được cảm thông. Tương tự, khi mang tâm trạng vui buồn đến tâm sự với Thiên Chúa, đấng hiểu và thấu cảm bản thân chúng ta, thì chúng ta sẽ cảm nhận được sự chia sẻ, đồng cảm và bình an của Thiên Chúa. Như vậy, khi chúng ta có một tâm tình vui hay buồn, chúng ta có nhu cầu chia sẻ, chúng ta sẽ dễ dàng bắt đầu một buổi tâm sự với Chúa. Tâm sự nào đã khiến mẹ Maria thốt lên lời ngợi khen Thiên Chúa? Đức Maria đã bắt đầu lời ngợi khen bằng một tâm tình tạ ơn, hay nói cách khác, tâm tình tri ân Thiên Chúa đã khiến mẹ Maria thốt lên lời tạ ơn Ngài. Mẹ cảm nhận được Thiên Chúa đã yêu thương mẹ cách đặc biệt. Mẹ cũng đang chung một niềm vui với người chị họ khi biết Thiên Chúa viếng thăm chị của mình. Và mẹ cũng cảm nhận được Thiên Chúa đang ban ơn cho cả dân tộc của mẹ, cho toàn thể nhân loại. Niềm vui đó đã làm bật lên lời ngợi khen Thiên Chúa của mẹ. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Khi viếng thăm bà Elizabeth, Thánh Thần đã tác động giúp mẹ nhận biết Thiên Chúa là đấng cứu độ, đã yêu thương đón nhìn tới thân phận hèn mòn của mình. Mẹ cảm thấy hạnh phúc vì được làm nữ tỳ của Chúa, được cưu mang con của Thiên Chúa, được thông phần vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Đó là một ơn như không Chúa ban cho mẹ. Lòng tri ân sâu xa cùng với tràn đầy Thánh Thần, mẹ cất tiếng ca tụng Ngài. Mẹ không sống biệt lập, không bỏ mặc dân tộc mình, nhưng mẹ đồng cảm và liên đới với nỗi khổ đau của dân mẹ. cả dân tộc của mẹ thời đó đang sống trong tâm trạng mong chờ Thiên Chúa đói thương. Họ cảm thấy buồn sầu vì không thấy Thiên Chúa đến với họ. Ngay cả ngôn sứ cuối cùng cũng không còn. Họ buồn và mong chờ, mẹ cũng chung một cảm thức đó. Cũng mong chờ Chúa đói thương đến dân tộc mình. Sứ thần đã hiểu được tâm tư này của mẹ, nên lời đầu tiên sứ thần dành cho mẹ là mừng vui lên. Mừng vui lên vì Chúa đã ghé thăm nhà, mừng vui lên vì thời kỳ trọng đại đã đến, và cũng mừng vui lên vì bao ơn lành Chúa dành cho mẹ, Chúa dành cho dân tộc mẹ, cho cả loài người. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Hạnh phúc biết bao khi biết được mình không bị bỏ rơi. Hạnh phúc biết bao khi thời điểm này Chúa đang viếng thăm dân ngài. Và đặc biệt, hạnh phúc biết bao khi trong lòng của mẹ đang cưu mang con của Thiên Chúa. Chúa làm những việc lạ lùng, Chúa viếng thăm dân của ngài cũng bằng một cách thức lạ lùng, khiêm nhu, nhỏ bé. Bạn thân mến, nếu xưa kia mẹ đã cảm biết được tình yêu vô biên của Thiên Chúa, thì ngày nay Chúa cũng mời gọi tất cả chúng ta nhìn lại lòng mình, nhìn lại cuộc đời của mình, để nhìn thấy nơi đó biết bao tình thương của ngài bao bọc chúng ta. Không khí quanh chúng ta, hơi thở của chúng ta, dòng nước chúng ta uống, cánh én báo hiệu mùa xuân về, tất cả là tình thương của ngài. Ngài còn đưa chúng ta lên hàng nghĩa tự của ngài. Bạn hãy tưởng tượng mình là một người tha phương cầu thực, suốt ngày rong ruổi trên đường phố, không một người thân quen. Đột nhiên có một hoàng đế nhận mình làm con, mình sẽ hạnh phúc biết bao. Rồi, bạn hãy tưởng tượng khi bạn chưa có mặt trên đời này, Thiên Chúa đã nhận bạn làm con của ngài, đã chờ ngày bạn được sinh ra và đã chuẩn bị cho bạn chào đời. Ngài sắp xếp mọi sự cho bạn cả đến người con duy nhất của ngài, để bạn trở nên con của Thiên Chúa. Tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả những điều ngài đã làm cho cuộc đời chúng ta. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, cùng với mẹ Maria, chúng con xin cất tiếng ngợi khen ngài. Chúng con tri ân ngài đã làm mọi sự vì chúng con và cho chúng con. Xin Chúa mở lòng chúng con để chúng con có thể mở cửa tâm hồn cho thần khí của ngài. Xin Chúa giúp chúng con tháo cởi tất cả những trói buộc, để chúng con tự do sống trong ân sủng của ngài, để cuộc đời chúng con là một chuỗi thời gian ca tụng Thiên Chúa.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn 6 ngày nữa giáo hội sẽ mừng lễ Giáng sinh. Trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến nguồn gốc lễ này. Thưa cha, trong thời kỳ đầu, dường như giáo hội chỉ mừng lễ phục sinh, và mãi về sau này giáo hội mới mừng lễ Chúa Giáng sinh. Vậy thì dựa vào đâu mà giáo hội chọn ngày 25 tháng 12 để mừng lễ Chúa Giáng sinh ạ?
Sự việc Chúa Giêsu Giáng sinh trong thời vua Herode, theo như phúc âm Thánh Matthew đã thuật lại, là một sự kiện lịch sử không ai chối cãi được, và đó cũng là một chân lý thuộc đức tin. Nhưng Chúa Giêsu Giáng sinh năm nào, ngày nào và giờ nào, đó là một vấn đề mà các sử gia cho đến nay vẫn chưa hoàn toàn xác quyết được. Ngày 25 tháng 12 được chọn làm lễ Giáng sinh theo một truyền thống cổ kính. Sử liệu đầu tiên nói về lễ Giáng sinh 25 tháng 12 mà người ta còn giữ được là vào năm 336, và mãi đến năm 440 thì ngày 25 tháng 12 mới được thế giới chọn làm ngày lễ Giáng sinh. Giáo hội chọn ngày này là để thay thế lễ nghi của dân ngoại trong đế quốc Roma thời đó, vấn kính thần mặt trời Mitra hoặc là mặt trời thắng trận. Vì ngày thu phân 21 tháng 9 là ngày và đêm bằng nhau, và từ đó trở đi thì ngày càng vắn lại và đêm càng dài ra, cho đến ngày Đông Chí thì ngày vắn nhất và đêm dài nhất. Nhưng từ ngày 22 tháng 12 trở đi thì tiến trình lại đảo ngược lại, tức là ngày càng dài ra và đêm càng ngắn đi. Nói cách khác, tức là từ đó trở đi mặt trời ngày càng thắng đêm tối. Để đánh dấu biến cố đó, dân ngoại tổ chức ăn mừng thần mặt trời Mitra của họ. Trong thời Roma cổ, người ta chuẩn bị ngày Đông Chí bằng cách cử hành những ngày gọi là Saturnali, tôn kính thần Saturno là bổn mạng ngành nông nghiệp. Các buổi lễ diễn ra từ ngày 17 đến 24 tháng 12. Trong thời gian đó, trường học và tòa án thì đóng cửa, người ta viếng thăm nhau và trao đổi quà tặng. Ngày 24 tháng 12 là ngày kết thúc với một bữa tiệc lớn, với bao nhiêu đèn nến được thắp lên. Người ta uống rượu chúc mừng nhau. Năm 274 sau Chúa Kitô, Hoàng đế Aureliano quyết định dành ngày 25 tháng 12 là để kính mặt trời không hề chiến bại. Nghĩa là mặt trời giữa lúc sắp bị đêm tối nuốt chửng, nhưng đã trỗi dậy và tái chiếu sáng, mang lại sự sống trên trái đất. Vì muốn thu phục lòng tin tưởng của quần chúng, nên giáo hội đã thay thế lễ kính thần mặt trời bằng lễ sinh nhật Chúa Giêsu, và vì thế ngày lễ Giáng sinh là 25 tháng 12. Chúa Giêsu cũng được gọi là mặt trời công chính, xuất hiện để thắng bóng tối của tội lỗi và quyền phép ma quỷ, như lời ngôn sứ Malakia đã nói trước đó. Mặt trời công chính sẽ mọc lên trên các ngươi là những kẻ kính sợ danh ta. Vì những sự kiện đó, các tín hữu Kitô cũng gọi Chúa Giêsu là ánh sáng các dân nước, mặt trời mới, mặt trời và là ngày đích thực. Chúng ta cũng ghi nhận một sự kiện nữa là như Phúc Âm đã thuật lại lời thiên thần truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria và nói rằng bà Isabel đã có thai 6 tháng rồi. Vì thế, ngày sinh của Thánh Gioan Tiền Hô được xác định là ngày 24 tháng 6, tức là 6 tháng trước lễ Chúa Giáng sinh. Và lễ thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ Maria được xác định vào ngày 25 tháng 3, tức là đúng 9 tháng trước lễ Chúa Giáng sinh.
Vậy trong thực tế, dựa theo các phúc âm, Chúa Giêsu đã sinh ra năm nào thưa cha?
Theo ý kiến chung cho đến nay vẫn được đại đa số các học giả chấp nhận, đó là Chúa Giêsu sinh cách đây không phải 2010 năm, nhưng là trước đó từ 10 đến 4 năm. Nguyên do như sau. Có một linh mục đan sĩ học giả tên là Dionysius Exiguus hay là Denis Nhỏ Người, sinh trưởng tại miền Tiểu Sitia, nay là miền Dobruja, ở giữa Rumani và Bulgari. Từ khoảng năm 500 ta sống tại Roma và cũng là thành viên của giáo triều Roma. Trong số những công trình của cha được biết đến nhiều nhất là việc xác định năm Chúa Giêsu sinh ra hay là công nguyên, được dùng cho cả lịch Giuliano và lịch Gregoriano. Cha đối chiếu các văn bản phúc âm với lịch sử của đế quốc La Mã và Hy Lạp để đi tới kết luận rằng Chúa Giêsu đã sinh ra vào năm 754 sau ngày thành Roma được thiết lập, và cha đặt năm đó là năm thứ nhất, nghĩa là theo đề nghị của cha Denis, năm 532, giáo hội công giáo quyết định tính năm từ ngày mùng 1 tháng giêng sau Chúa Giêsu sinh ra, tức là ngày mùng 1 tháng giêng năm thứ nhất, tương đương với ngày mùng 1 tháng giêng năm 754, kể từ khi thành Roma được thành lập. Nhưng đến thế kỷ thứ 19 thì một số sử gia khám phá ra sự kiện này, đó là vì không đủ tài liệu để tra cứu nên cha Denis Nhỏ Người ấy đã lầm lẫn khoảng 6 hay 7 năm, và đúng ra phải nói Chúa Giêsu đã Giáng sinh vào năm thứ 6 hoặc là thứ 7 trước Tây Lịch, nghĩa là vào năm thứ nhất của kỷ nguyên hiện nay. Lúc đó Chúa Giêsu đã 6-7 tuổi rồi. Một số sử gia khác cho rằng Chúa Giêsu đã sinh ra vào khoảng năm thứ 5 hoặc là thứ 4 trước công nguyên. Tới thế kỷ 20 thì có một số nhà thiên văn cũng muốn xác định năm sinh chính xác của Chúa Giêsu dựa theo năm xuất hiện của sao chổi Hagley, mà ba nhà đạo sĩ đã thấy. Có người đưa ra giả thuyết Chúa Giêsu sinh ra năm thứ 12 trước kỷ nguyên, có người thì cho rằng Ngài sinh ra năm thứ 7 trước kỷ nguyên. Sử gia Daniel Rob thuộc hàng Lâm Viện Pháp đã viết trong cuốn Jésus en son temps, Chúa Giêsu trong thời đại của Ngài rằng, chúng ta có thể nói Chúa Giêsu sinh vào khoảng giữa năm thứ 8 và thứ 4 trước kỷ nguyên của chúng ta. chắc chắn hơn là vào năm thứ sáu trước kỷ nguyên. Và lại, sự do dự ấy đối với cuộc đời của Chúa chỉ có một tầm quan trọng thật nhỏ bé khi người ta nhận định rằng chính Thánh Luca cũng đã viết, khi Chúa Giêsu khởi sự thi hành sứ vụ của mình thì Ngài trạc độ 30 tuổi.
Thưa cha, hàng năm đến lễ Chúa Hiển Linh mùng 6 tháng Giêng thì Đức Giáo Hoàng thường gửi lời chúc mừng Giáng sinh của chính thống giáo hay của các giáo hội Đông Phương. Tại sao các giáo hội này lại không mừng lễ Giáng sinh cùng một ngày với Công giáo Latinh, thưa cha?
Như vừa nói trên đây, cho đến nay người ta không biết đích xác 100% năm sinh của Chúa Giêsu, và về ngày sinh thì càng khó biết chắc chắn hơn. Do đó mà việc chọn ngày để mừng lễ chỉ có tính cách tượng trưng mà thôi. Vào thế kỷ thứ ba, Thánh giáo phụ Clemente thành Alexandria bên Ai Cập đã mừng lễ Chúa Giáng sinh vào ngày 19 tháng 4. Còn trong các giáo hội Kitô ở Đông Phương như giáo hội chính thống hoặc một số giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương thì vẫn mừng lễ Chúa Giáng sinh vào ngày mùng 6 tháng Giêng. Lý do có sự chênh lệch này là vì họ theo lịch Giuliano, còn chúng ta thì theo lịch Gregoriano. Ban đầu thế giới Kitô đều theo lịch Giuliano là lịch có từ năm 45 trước Kitô Giáng sinh, nhưng năm 1582, Đức Giáo Hoàng Gregorio XIII quyết định cải tổ lịch Giuliano. Lý do là vì kể từ khi bắt đầu được chấp nhận cho đến lúc đó, tức là trong vòng 1627 năm, lịch Giuliano đã bị trễ mất 10 ngày, tức là mỗi năm trễ mất 11 phút và 14 giây. Vì thế, Đức Giáo Hoàng Gregorio quyết định rằng, sau ngày thứ năm mùng 4 tháng 10 năm 1582, lịch sẽ nhảy lên 10 ngày, tức là trở thành ngày thứ sáu 15 tháng 10. Lịch Gregorio dần dần được chấp nhận trong hầu hết các quốc gia, kể cả các nước theo Tin Lành. Nhưng các tín hữu chính thống Đông Phương nhất định không chịu chấp nhận sự thay đổi đó và nói rằng thứ tự các ngày trong tuần là do Thiên Chúa tạo nên, do đó con người không được phép thay đổi. Vì vậy, họ vẫn giữ nguyên lịch cũ. Do đó, ngày mùng 6 tháng Giêng mà giáo hội chính thống và một số giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương cử hành lễ Giáng sinh xuất phát từ đó, như giáo hội công giáo Ukraine chẳng hạn, ngày mùng 6 tháng Giêng theo lịch Giuliano, tức là ngày 25 tháng 12 theo lịch Gregoriano. Điều này chỉ còn lại trong các lễ nghi của giáo hội Đông Phương mà thôi. Trong đời sống xã hội thực tế, bây giờ lịch Gregoriano được chấp nhận trên toàn thế giới.
Những ý kiến khác biệt trên đây về năm sinh cũng như về ngày sinh của Chúa Giêsu cũng như ngày mừng lễ khác nhau trong các giáo hội Kitô có ảnh hưởng gì đáng kể tới đức tin không, thưa cha?
Việc xác định ngày lễ Chúa Giáng sinh hoặc là sự xác định năm sinh chính xác của Ngài chỉ có tính cách tượng trưng và quy ước chứ không thuộc về đức tin của giáo hội và của các tín hữu. Nghĩa là chúng ta chỉ buộc phải tin Chúa Giêsu xuống thế làm người thực sự để cứu chuộc nhân loại, chứ chúng ta không buộc phải tin Chúa Giêsu sinh ra ngày nào giờ nào. Và các phúc âm cũng không được viết ra với mục đích nghiên cứu lịch sử hoặc là nghiên cứu thiên văn, nhưng với mục đích truyền đạt sứ điệp cứu độ cho con người.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Ảnh hưởng của sự thụ thai đồng trinh Chúa Kitô đối với cuộc sống của tín hữu.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tính cách ngoại thường của việc thụ thai và sinh ra đồng trinh Chúa Kitô đối với nhiều Kitô hữu ngày nay tạo ra hậu quả làm cho các biến cố ấy rời xa cuộc sống thường ngày. Giới thiệu Chúa Kitô như là kiểu mẫu cuộc sống đồng trinh và Mẹ Maria như là người dương cao ngọn cờ của sự đồng trinh như các giáo phụ thuộc thế kỷ thứ tư đã làm, có thể có ý nghĩa gì đối với các Kitô hữu được kêu mời sống ơn gọi hôn nhân? Khi tái đề nghị sự đồng trinh như kinh nghiệm đặc tuyển và cao vượt hơn, bởi vì nó được bảo đảm bởi gương sống của Chúa Kitô và của Mẹ Người, có phải là kết án các cặp vợ chồng phải sống một thứ Kitô giáo hạng nhì hay không? Để tránh khiến cho sự đồng trinh trở thành một lý do gây ra chán nản cho người này hay tự hài lòng cho người kia, cần thanh lọc giá trị tin mừng và nhân chủng tích cực của nó, nhằm mục đích bổ túc nó với hôn nhân hơn là tạo ra thế chống đối. Trước hết, sự đồng trinh như dấu chỉ giao ước hôn nhân với Thiên Chúa. Có một điểm hội tụ trong chiều sâu của tất cả mọi ơn gọi trong giáo hội, đó là tình yêu của Thiên Chúa trên mọi sự và với tất cả con tim. Ngươi phải yêu mến Giave Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Không có điều kiện đặc biệt nào, kể cả cuộc sống độc thân hay sự đồng trinh đối với nước Chúa, có thể hoàn toàn chiếm hữu được sự toàn vẹn của tình yêu hay sự hoàn thiện Kitô. Trên thực tế, Thiên Chúa của Kinh Thánh Cựu Ước, như là cha của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, không phải là một vị Thiên Chúa trung lập và thờ ơ vô cảm trước con người. Trái lại, Kinh Thánh giới thiệu người như một vị thần ghen tương, không phải trong nghĩa thông thường của một người bị ảnh hưởng của một tình trạng cảm xúc thoái hóa một cách thê thảm, nhưng trong nghĩa của một tình yêu rất cá nhân riêng rẽ. Ngài muốn là Thiên Chúa duy nhất của Israel và không có ý chia sẻ với bất cứ một thần linh nào khác quyền được yêu và được tôn thờ.
Lịch sử Israel là lịch sử tình yêu ghen tương của Giave, là đấng phản ứng và không dừng lại trước cả các bất trung của dân được tuyển chọn. Tính cách hôn nhân đó của giao ước xưa được truyền qua giao ước mới bằng cách được Kitô hóa. Chúa Kitô là phu quân, cần đáp trả lại với tình yêu toàn vẹn. Sự ghen tương ấy cũng là điều Thánh Phaolô cảm nghiệm đối với tín hữu Corinto. Thật thế, vì anh em, tôi phải ghen cái ghen của Thiên Chúa, bởi tôi đã đính hôn anh em với một người độc nhất là Đức Kitô, để tiến dâng anh em cho người như một trinh nữ thanh khiết. Như trong Kinh Thánh Cựu Ước, hôn nhân đã trở thành phương thế mặc khải và báo trước tình yêu của Thiên Chúa thế nào, thì sự đồng trinh đối với Thánh Phaolô là biểu hiệu tình trạng của giáo hội trước Chúa Kitô như thế. Theo gót các giáo phụ, Công đồng chung Vatican II khẳng định rằng, giáo hội cũng là trinh nữ đã giữ gìn toàn vẹn và tinh tuyền niềm tin đã hiến cho phu quân. Trong bối cảnh đó, sự đồng trinh của Đức Maria không xuất hiện như một đặc ân có tính cách duy cá nhân và tách biệt, nhưng như là việc khẳng định kiểu mẫu của phẩm chất hôn nhân mà nhân loại nhận lấy nhờ thánh sủng và ơn cứu rỗi đối với phu quân đang đến. Hình thái nhận lãnh một cách toàn vẹn và như thế cũng tích cực mà nhân loại nhận được trước biến cố Thiên Chúa đến với thịt xác con người. Chính bởi ý nghĩa sâu đậm của biểu tượng thấm nhập hồn xác nơi Đức Maria luôn luôn đồng trinh mà việc nhắc nhở các đòi buộc của giao ước với Thiên Chúa duy nhất, còn hơn thế nữa của điều kiện là thụ tạo, trở thành rõ ràng và không thể tránh né được. Ngày nay chúng ta hiểu một cách đặc biệt rằng chúng ta có thể chinh phục được trời đất, thu tích tất cả khoa học có thể của thực tại, đi sâu vào các vực thẳm nội tâm và trở thành phong phú với tất cả các kinh nghiệm mà nhân loại đã chiếm hữu được. Và mặc dù thế, trước đấng tuyệt đối, chúng ta chỉ là những người ăn xin với hai bàn tay trắng và con tim trống rỗng, không có sự hiện diện của Thiên Chúa, là đấng thực sự làm cho nó được tràn đầy và thỏa mãn. Chúng ta có một sự đồng trinh bản thể học, chỉ có thể kết hôn với Thiên Chúa. Sự đồng trinh của Đức Maria và của những người bắt chước mẹ trong giáo hội là một đặc sủng nhắc nhở cho tất cả mọi người đừng nhượng bộ hình thức tôn thờ ngẫu tượng nào, bởi vì mục đích tối cao và số phận cánh chung của con người là Thiên Chúa duy nhất.
Thứ hai, sống đồng trinh là một sự lựa chọn can đảm. Ý thức bén nhọn về sự tự do như là giá trị xây dựng cho bản vị con người, và việc tái khám phá ra tính dục như yếu tố nền tảng của cuộc sống, khiến cho con người ngày nay khó chấp nhận và dị ứng đối với sự đồng trinh. Đặc biệt khuynh hướng nữ quyền phản đối thế giới duy vật, coi sự nguyên vẹn của màng trinh như giá trị tối cao. Đây là điều làm nảy sinh ra một nền giáo dục kiểm soát khắt khe và gợi hứng cho một nữ tính không tính dục. Không loại bỏ tầm quan trọng của khía cạnh thể xác của sự đồng trinh trong một nền văn hóa tôn thờ thân xác. Ngày nay, cần phải nhấn mạnh thái độ nội tâm, trao ban cho tình trạng đồng trinh, một giá trị nhân bản và tôn giáo. Chính giá trị đó được vén mở nơi Đức Maria khi chúng ta tiếp nhận điều xảy ra cho mẹ dưới ánh sáng của tin mừng và trong bối cảnh truyền thống Do Thái. Như các giáo phụ Gregorio Thành Nissa và Agostino đã minh nhiên, lời Đức Maria thưa với sứ thần, tôi không biết người nam, vén mở nơi Đức Trinh Nữ quyết định khước từ các liên hệ tính dục và chức làm mẹ. Một vài nhà chú giải cho rằng các lời đó không ám chỉ một lời khấn không thể chứng minh được, nhưng ám chỉ một quyết tâm sống đồng trinh nào đó, mà lời truyền tin của sứ thần củng cố thêm. Khi chúng ta nghĩ tới tâm thức kinh thánh đề cao chức làm mẹ và vẫn coi sự đồng trinh như là sự hiếm muộn, nghĩa là một điều hổ nhục, thì có thể hiểu quyết định của Đức Maria sống đồng trinh đã là một sự lựa chọn đi ngược dòng đời, chín mùi trong bối cảnh tu đức của các người nghèo của Gia Vê Thiên Chúa. Lựa chọn như thế xem ra phong phú trên bình diện nhân chủng, bởi vì nó cho thấy một Maria có khả năng thách thức môi trường sống thời đó qua sự lựa chọn các giá trị khác và chịu đựng các phê phán không thể thiếu. Sự kiện Đức Maria có ý sống đồng trinh trong một bối cảnh gia đình là điều truyền thống Kitô ít chú ý, bởi vì Đức Maria đã thành hôn với ông Giuse. Chắc chắn đối với Đức Maria, hôn nhân đã là một sự cần thiết để che chở sự đồng trinh. Nhưng việc đã chấp nhận nó cho thấy đối với Đức Maria, việc dâng hiến tình yêu hoàn toàn và trước tiên cho Thiên Chúa đã không loại bỏ các tương quan yêu thương đích thật hàng ngang, cả khi đó không phải là sự yêu thương tính dục với ông Giuse, người bạn đời đích thật. Phúc âm cho chúng ta thấy sự hiệp thông cuộc sống ấy, chứ ông Giuse không phải là một hoạn quan bảo hộ.
Dựa trên sự giới thiệu đó, chúng ta hiểu lời Đức Giáo Hoàng Phaolô VI mời gọi chị em phụ nữ ngày nay chạy tới với phúc âm để ý thức rằng sự lựa chọn sống đời đồng trinh của Đức Maria không phải là hành động khép kín đối với một trong các giá trị của đời sống hôn nhân, nhưng là một sự lựa chọn can đảm được thực thi để hoàn toàn thánh hiến mình cho tình yêu của Thiên Chúa. Trên quan điểm đào tạo, cần phải nhấn mạnh các đòi buộc hoàn toàn của tình yêu đối với Thiên Chúa sẽ được hiện thực trong đời hôn nhân hay trong cuộc sống đồng trinh, theo ơn gọi mà mỗi người tự lựa chọn cho mình. Các lựa chọn khác nhau không được thay đổi thực thể sự khác biệt, nhưng khiến cho nó trở thành một con đường hiểu biết lớn hơn. Hôn nhân soi sáng các chiều sâu hôn nhân của lộ trình đời sống đồng trinh, trong khi sự đồng trinh giúp sống mức độ sâu đậm của tình yêu vợ chồng. Mục sư Jacques de Lancourt, sống hồi thế kỷ 17, kết hiệp cả hai tình trạng sống trong lời cầu sau đây. Ôi lạy Chúa! Chúa đã muốn sinh ra từ một trinh nữ, nhưng từ một trinh nữ đã đính hôn, để với cùng một hành động vinh danh sự đồng trinh và hôn nhân. Nếu việc loan báo Kitô đòi buộc tôn trọng phẩm trật của các sự thật, thì điều này liên quan tới việc thừa nhận quyền tối thượng của sự phục sinh của Chúa Kitô đối với sự trọn đời đồng trinh của Đức Maria. Nhưng điều này không gạt bỏ ra ngoài lề sự đồng trinh ấy bằng cách chấp nhận, khuynh hướng không đề cập đến các tín điều bị coi như kém quan trọng. Sự chắc chắn tín lý và ý nghĩa Kitô học và cánh trung học được thừa nhận đối với mẹ khiến cho sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria trở thành một nút thắt của Kitô học và giáo hội học, một mầu nhiệm cần công bố theo kiểu nói của Thánh Ignacio thành Antioquia. Khi được quy chiếu về Kitô học và giải thoát khỏi mọi kiểu trình bày lệch lạc sự trọn đời đồng trinh của Đức Maria, được lồng vào trong cuộc sống hiện tại như yếu tố giúp nâng cao tập tục và nền luân lý của nhân loại, và sinh nhiều hoa trái hơn biết bao nhiêu gương mặt bề ngoài xem ra có sức giải phóng, nhưng thực ra chỉ là phù phiếm và hão huyền. Đức Trinh Nữ Maria sẽ lại linh hứng cho cuộc sống của Kitô hữu ngày nay, cho dù họ sống độc thân hay lập gia đình, không phải như lý tưởng của một nhân loại nguyên vẹn, không bị ô nhiễm và tự nhiên, cho bằng như thái độ triệt để sẵn sàng vô điều kiện đối với Thiên Chúa của giao ước, như sự tự do trong tương quan với Thiên Chúa và như việc hoàn toàn vắng bóng khuynh hướng tự chiêm ngưỡng mình. Như thế, Đức Maria nhắc nhở cho tất cả mọi người biết rằng, sự đồng trinh là việc giải thoát khỏi ước mong biến đổi tình yêu trở thành sự tùy thuộc, chứ không phải là khước từ tình yêu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican hôm qua, phòng báo chí tòa thánh thông báo, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Ivan Diaz, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, làm đặc sứ của Ngài đến chủ sự các lễ nghi bế mạc năm thánh tại Việt Nam. Berlin, Đức Thượng Phụ Phó Toan của Công giáo Latin ở Jerusalem, than phiền về chính sách của Israel thiết lập các khu định cư tại khu vực Đông Jerusalem của người Palestine. Vatican hôm qua, sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Thế giới các bệnh nhân 11 tháng 2 năm 2011 đã được công bố với chủ đề Từ những vết thương của Chúa, anh chị em được chữa lành.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 7.395 kiloxích, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kiloxích, tức là 21m79 và 15.235 kiloxích, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.